vậy. Vì bấy lâu trong núi thẳm tu hành, chứ chẳng phải nhàn rỗi để tóc dài chơi. Tham thiện là phản chiếu vào tự tánh. Nếu nhập vào cảnh giới của thiền thì thân thể còn không biết nghĩ đến, hà huống chi việc để tóc dài nhỏ nhồi.
Ngài nói:
mừng cho sư huynh tinh tấn tu hành, treo 3000 phiền não đằng sau tóc gáy. Tiếc rằng vọng trần của tiểu tăng đến nay vẫn còn chưa đoạn dứt.
Thầy Diệu Phong bảo:
huynh vốn là người miền Bắc, khi đi vào Nam thì sanh bệnh. Sư đệ là người miền Nam, ngày đến phương Bắc không biết sức khỏe như thế nào.
Ngài đáp:
lúc trước đệ tại Dương Châu gặp bão tuyết nên nhóm bệnh nặng, may nhờ chư Phật gia hộ nên được lành. Chẳng biết sư huynh ra Bắc có việc chi?
Thầy Diệu Phong đáp:
hoàng tử sơn ấm vừa xây một ngôi chùa lớn ở Hà Đông, muốn nhờ huynh đến kinh đô thỉnh giúp một bộ đại tạng kinh, nên huynh đành phải xuống núi. Phần sư đệ đến đây để làm gì?
Ngài đáp:
đệ hả? Đệ đặc biệt tới đây tầm cầu thiện tri thức, hầu mong biết phương thức dẹp trừ vọng tưởng.
Thầy Diệu Phong bảo:
tốt lắm, từ khi xa cách chẳng ngày nào mà huynh không nhớ đến sư đệ. Tiếc rằng lúc ấy chưa xếp đặt được mọi chuyện, tưởng sẽ không có duyên gặp lại chứ, nào ngờ tương hội nơi đây. Nếu không chê bất tài thì huynh nguyện sẽ giúp sư đệ mang y bát và lo việc nấu nướng để chúng ta đi tìm cầu các vị thiện tri thức nha.
Ít hôm sau, ngài có việc đi ngang Tây Thành nên ghé viếng pháp sư Phiên Dung, một bậc thiện tri thức, để cầu chỉ dạy. Nhưng pháp sư Phiên Dung chẳng nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt ngài một lúc lâu. Ngài hiểu ý, chắp tay cung kính vái chào rồi ra về. Chiều hôm đó, ngài đến gặp pháp sư Kiếu Nham 1512-1581, vốn là một bậc tăng sĩ hoằng pháp lợi sanh, độ được vô số người. Pháp sư tuổi ngoài 60, râu tóc bạc phơ, thần sắc trang nghiêm, trầm lặng. Vì biết công hạnh của pháp sư nên lúc đến, ngài rón rén bước vào, im lặng chờ đợi pháp sư ban pháp nhũ. Khi ấy tuy đang nhập định, nhưng pháp sư vẫn biết, nên từ từ mở mắt ra hỏi:
người từ đâu đến đây?
Tuy tuổi ngoài 60, nhưng âm thanh của pháp sư Tiếng Nham vang xa như tiếng đại hồng chung. Nghe thế, ngài vội cúi mình đảnh lễ.
Bạch pháp sư, đệ tử từ miền Nam lên đến đây.
Pháp sư quát hỏi:
cô nhớ rõ đường đi không?
Nhờ thông minh nên ngài hiểu đây chẳng phải là hỏi về đường lộ bình thường, mà hỏi về đường lộ của nhân sanh, nên ngài thưa:
bạch pháp sư, đường lộ vừa đi qua liền quên mất, con đã từng tùy duyên gặp chúng nên được an lành, sao pháp sư còn cố chấp như người thế tục?
Pháp sư mỉm cười bảo:
nhưng ta đã biết chỗ của người sắp đến.
Ngài thành khẩn lễ bái rồi đứng qua một bên, thỉnh vấn pháp sư ban cho những lời dạy bảo. Được pháp sư Thiếu Nham ban vài lời khai thị hướng thượng xong, ngài liền cáo biệt. Ít hôm sau, ngài rủ thầy Diệu Phong cùng đi Ngũ Đài. Chẳng ngờ lúc đó thầy vẫn chưa xếp đặt công việc thỉnh đại tạng kinh xong, nên thầy bảo ngài
hãy đi trước, rồi thầy sẽ đến sau. Vì nếu có duyên với nhau, thì nhất định sẽ gặp lại trong một ngày nào đó.
Vì đã quen với cuộc sống du phương đơn độc, nên dẫu thầy Diệu Phong không cùng đi, ngài chẳng do dự, lập tức khởi hành đi Ngũ Đài.
Núi Ngũ Đài thuộc miền Bắc Trung Hoa, địa thế rất cao. Mỗi năm đến tháng tư, băng tuyết mới bắt đầu tan, nhưng đến tháng chín thì trời lại bắt đầu rơi tuyết. Nơi đây vào mùa hạ khí trời vẫn còn lạnh, nên thường được gọi là cảnh giới thanh lương. Có hai lý do khiến ngài muốn đến núi này. Thứ nhất, núi Ngũ Đài là một trong bốn ngọn núi nổi tiếng nhất của Phật giáo Trung Hoa. Ba núi kia là Nga Mi ở Tây Xuyên, Cửu Hoa ở An Huy và Phổ Đà ở Triết Giang. Trên núi Ngũ Đài có hơn 100 ngôi chùa lớn nhỏ. Phật tử khắp nơi thường xuyên tới lui đảnh lễ. Thứ hai, bát đài của núi Ngũ Đài được xưng tụng là đỉnh Thanh Lương, vốn là nơi quốc sư Thanh Lương trừng quán, tu tập và thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm tại đó. Lúc thiếu thời, ngài đã từng hành thiền, thâm nhập vào cảnh giới tuyết sương giá lạnh, như cảnh tượng khí hậu ở Ngũ Đài, nên ngài quyết tâm đi đến đó. Nhớ lại lúc xưa, khi đến chân núi Lâu Sơn, vì thấy dấu chân cọp sói khắp nơi nên thối tâm, chẳng dám lên núi. Nên lần này, ngài cương quyết, vừa đi vừa nhớ đến công ơn của Pháp Sư Thanh Lương thuở trước. Ngài đi khắp nơi trong núi, gặp chùa viện nào cũng dừng ở đó, tham cầu học với các vị thiện tri thức, nên tâm tịnh thân sáng. Núi Ngũ Đài hùng vĩ, chùa viện to lớn, tăng chúng tu hành rất đông. Mỗi buổi sáng, ngài thường du ngoạn lên những đỉnh núi cao như đỉnh Diệp Đẩu tại Bắc Đài. Một hôm, ngài nhìn thấy một ngọn núi cao thanh tú hùng vĩ, mây trắng bay lừng chừng, phảng phất như chỗ tu hành của các tiên nhân, nên hỏi một chú tiểu: "Ngọn núi kia cũng thuộc dãy Ngũ Đài chăng?" Chú tiểu đáp:
"Đó là núi Hám Sơn, tức Long Môn của núi Ngũ Đài. Hôm nào rảnh rỗi, sư huynh nên đến đó chơi."
Vừa nghe thế, tự nhiên có một lần ánh sáng lóe chớp trong tâm, khiến tâm thần rung động. Ngài bèn hỏi: "Tại sao núi này gọi là Hám Sơn?" Chú tiểu kia đáp:
"Sở dĩ núi có tên như vậy vì truyền thuyết xưa kia nói rằng sau khi thống nhất sáu nước, Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế ra hiệu lệnh cho thiên hạ ai cũng phải phục tùng. Từ các danh nhân sĩ phu đến loài cầm thú, ngay cả các cây cỏ côn trùng, núi non sông ngòi, không có vật chi mà không nghe hiệu lệnh của ông. Tần Thủy Hoàng muốn cầu làm tiên nhân, sống mãi không chết, nên đi về hướng đông tìm thuốc trường sinh. Trong khi đi gặp nước cản thì ông quất roi vào đá, biến đá thành cầu. Gặp núi ngăn thì ông quất roi vào núi, khiến nó cũng phải mở đường lộ cho ông đi. Không ngờ khi đi qua ngọn núi này, ông lại dùng roi quất, nhưng núi này chẳng hề di động. Quất lần thứ hai, núi cũng đứng vững như tiền. Tần Thủy Hoàng chẳng biết làm sao, đành phải đi theo đường vòng quanh núi. Y cứ theo truyền thuyết này á, người sau đặt tên cho ngọn núi kia là Hám Sơn, tức là ngọn núi ngu ngốc."
Nghe chú tiểu kể thao thao bất tuyệt, ngài có cảm giác như mình có duyên với ngọn núi kia, nên khởi tâm thầm nghĩ: "Sao mình không lấy hiệu
trùng với tên của ngọn núi này, để biểu thị cho sự nghiệp hiến thân vì Phật pháp như núi Hám Sơn, vĩnh viễn kiên cố, bất chấp mọi khó khăn trở ngại, chẳng bao giờ lay động. Từ đó ngài lấy hiệu là Hám Sơn. Ngày sau cũng thường gọi ngài là Đại sư Hám Sơn. Lúc đó cảm hứng, ngài có viết hai câu kệ: chở theo người nhân thế, nương đây ngưng vọng tình. Sau khi đi thăm viếng và lễ bái các chùa tại Ngũ Đài xong, ngài trở về kinh đô nghỉ ngơi ít lâu, rồi lại du hành đến núi Bàn Sơn tại Kế Châu gần Bắc Kinh. Việc trèo non lội suối đối với ngài đã trở nên bình thường, nên ngài leo một mạch đến tận đỉnh. Lúc đến Thiên Tượng Dục, ngài thấy có một vị tăng đang trầm lặng hành thiền trong hang đá, chẳng nói năng chi hết. Hành động im lặng lạ kỳ của vị tăng này khiến ngài bội phục. Phần lớn các bậc cao nhân ẩn sĩ đều có tánh tình lạ kỳ. Khi thấy có các du khách đến, họ thường biểu hiện những hành tung kỳ quái thần bí, hay khoe khoang kể chuyện về công phu tu hành của mình. Vị tăng này không giống như những ẩn sĩ khác, chẳng màng đến sự hiện diện của ngài, mà chỉ chăm chú thiền quán. Giống như lúc gặp Pháp Sư Tiếu Nham, ngài lẳng lặng bước vào hang động, ngồi tham thiền đối diện với vị tăng kia. Nhưng vị tăng này vẫn chăm chỉ hành thiền. Sau đó, vị này đứng dậy, tự nấu cơm pha trà, chẳng nói năng hay mời mọc ngài. Thấy vậy, ngài cũng không khó chịu, mà tự lấy tách uống trà, tự lấy chén xới cơm cho mình. Ngày này qua ngày nọ, cả hai đều không nói với nhau lời nào, chỉ tham thiền, đổ củi, giả gạo, nấu cơm, pha trà một cách bình thường. Ngài tự biết rằng đây là một cao tăng ẩn sĩ, nên nhẫn nại ở lại để học hỏi. Mỗi tối, ngài theo vị tăng kia đi ra ngoài cửa hang để thiền hành. Đến ngày thứ 8, vị tăng ẩn sĩ mới bắt đầu hỏi ngài: hiền giả từ đâu đến? Ngài vui mừng trả lời: tôi từ miền Nam đến. Vị tăng hỏi: đến để làm gì? Núi này không có gì là kỳ đặc, nước ở đây chẳng phải là nước tiên. Ngài đáp: chẳng phải vì non nước mà đến, mà chỉ vì muốn học đạo với thầy thôi. Vị tăng bảo: tôi chỉ là người hoang dã, từ trú nơi núi rừng, mặt mũi chỉ bình thường, không có gì kỳ dị. Ngài nói: xin thầy chớ khiêm nhường. Lúc bước vào cửa hang, tôi đã nhận biết thầy chẳng phải là bậc phàm nhân. Vị tăng nói: tôi tu tại núi này hơn 30 năm nay, mới gặp được người tri kỷ. Thầy đã đến đây, vậy hãy nán lại vài mươi ngày rồi hãy đi. Ngài đáp: chỉ sợ làm phiền thầy thôi. Vị tăng nghiêm trang bảo: chớ lo lắng, chỉ nên xả bỏ thân tâm, không giữ tạp niệm, không đắm chấp ngoại cảnh nội duyên. Từ đó ngài cùng vị tăng ẩn sĩ kia đàm thiền luận giáo, học hỏi được nhiều điều lợi ích.
tối nọ, cũng như thường ngày, ngài theo vị tăng kia ra ngoài hang đi thiền hành. Đột nhiên, trong đầu ngài chợt như có tiếng sấm sét nổ vang. Rồi tự nhiên, núi sông cây cỏ, trăng sao trời đất, cho đến thân thể của ngài, đều như tan biến trong một trạng thái tịch tỉnh kỳ lạ. Trạng thái này kéo dài lâu đến cả năm cây nhang. Từ trước đến giờ chưa bao giờ ngài kinh nghiệm được cảnh giới kỳ lạ như vậy. Một lúc sau, ngài từ từ thấy núi sông, đất đá, cảnh vật xung quanh đều hiện ra rõ ràng như xưa. Lúc đó, thân tâm của ngài thật thanh an nhẹ nhàng, sung sướng vô ngần. Lát sau, ngài trở vào hang động nghỉ ngơi. Thấy ngài vào, vị tăng kia liền hỏi: "Hôm nay thầy ngộ được gì mà trở vào sớm quá vậy? Hãy coi chừng tiểu lạc đường đó." Ngài liền thuật lại cảnh giới vừa trải qua. Vị tăng kia liền nói: "Đó chỉ là một trạng thái của sắc âm, chứ chẳng phải bản thân chân thật. Tôi trú nơi núi này hơn 30 năm. Từ những khi gió mưa bão tuyết, mỗi tôi khi đi kinh hành đừng nhập vào cảnh giới đó. Tuy nhiên, nếu thầy không đắm chấp vào đó, thì nó sẽ không che lấp bản tánh." Ngài nghe lời chỉ bảo, đảnh lễ tri ân, rồi hai ngài đàm luận rất lâu về những cảnh giới của thiền. Khi đó, tại Bắc Kinh, thầy Diệu Phong đã thỉnh được Đại Tạng Kinh, chuẩn bị mang vào Hà Đông cho Hoàng tử Sơn Ấm, nên có ý muốn tìm ngài đi cùng. Thầy hỏi thăm vị quan họ Uông về chỗ ở của ngài. Vị này biết ngài đi Bàn Sơn, nên cho người đến đó tìm kiếm, nhắn tin rằng thầy Diệu Phong đang đợi ngài. Được tin, ngài đành bùi ngùi chia tay với vị tăng ẩn sĩ trở về kinh đô cho đúng hẹn. Vào kinh thành, ngài được quan họ Uông ra đón nồng hậu. Ông hỏi: "Sao thầy đến trễ vậy?" Ngài thuật lại những cảnh giới tu hành trên núi.